Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thùy Dương Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin ngày Chủ nhật 25 tháng 8, 2019. Tại thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận trọng trách cảnh báo Iran về hồ sơ hạt nhân. Tại Hồng Kông, phong trào biểu tình đòi dân chủ tiếp diễn bất chấp gió mưa và đe dọa của Trung Quốc. Cháy rừng lan rộng tại Brazil, chính quyền 6 bang đồng loạt kêu cứu. Kính thưa quý thính giả, khẩn cấp cứu rừng Amazon, lá phổi hành tinh đang bị cháy, thương chiến Mỹ-Trung đe dọa kinh tế thế giới. Khủng hoảng hạt nhân là những hồ sơ nóng trong chương trình nghị sự của nhóm G7. Một cách khéo léo, Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron đã mời Tổng thống Donald Trump dùng bữa ăn trưa trước khi khoản đãi lãnh đạo 7 nước dùng cơm tối, tạo bầu không khí thuận lợi để hóa giải xung khắc trong ngày hôm qua, trước khi bước sang những kết quả đạt được vào sáng hôm nay. Đặc phái viên Valérie Gass từ Paris tường thuật những kết quả của ngày hôm qua.
Bữa dạ tiệc đầu tiên của G7 nhằm mục đích tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo có cơ hội nói ra điều muốn nói, đối chiếu những quan điểm bất đồng và kết thân với nhau. Do vậy mà Tổng thống Pháp đã tổ chức các cuộc gặp gỡ bán chính thức dưới chân ngọn hải đăng Biarritz và trong một tòa lâu đài tráng lệ mà ông chọn lựa cho các đồng nhiệm tham quan. Ngoài thực đơn đặc sản do hai đầu bếp lừng danh đảm trách, 3 tiếng đồng hồ trao đổi cho phép 7 nhà lãnh đạo tập trung vào tình hình rừng Amazon, Iran và Ukraine. Trong bữa ăn, cách sắp xếp chỗ ngồi cũng được tính toán kỹ lưỡng. Chẳng hạn, Donald Trump ngồi bên trái Emmanuel Macron để có thể tiếp tục thảo luận riêng với nhau sau bữa ăn gần 2 giờ đồng hồ. Một lần nữa, chủ nhân Nhà Trắng là nhân vật cần được thuyết phục trong các cuộc họp thượng đỉnh trên các hồ sơ từ khủng hoảng Iran, thương mại quốc tế, công nghệ số cho đến khí hậu, v.v. Giới thân cận của Tổng thống Pháp tin rằng có thể tạo được đồng thuận với Tổng thống Mỹ. Về hồ sơ Iran, chẳng hạn, theo Điện Élysée, Tổng thống Donald Trump không muốn đối đầu mà chỉ muốn đối thoại. Giải thích, làm giảm áp lực, tạo bầu không khí để đàm phán là mục đích của Emmanuel Macron.
Valérie Gass, Biarritz, RFI.
Theo AFP, trước khi bước qua ngày thứ hai, G7 đã đồng thuận trên hồ sơ Iran và Nga. Về khủng hoảng hạt nhân Iran, G7 trao cho Tổng thống Pháp trọng trách thảo luận với Iran và gửi một thông điệp đến chính quyền Hồi giáo trên cơ sở quyết định của G7 tại Biarritz. Thông điệp của G7 là bằng mọi giá không để cho Iran trang bị vũ khí hạt nhân và phải chấm dứt leo thang gây căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Mỹ cho biết thêm, ông ủng hộ phương thức hành động của Tổng thống Pháp. Về nước Nga của Putin, G7 đồng thuận chủ trương tăng cường đối thoại và phối hợp với Moscow, nhưng chưa đến lúc cho Nga tái hội nhập chiếc ghế thành viên thứ 8. Tổng thống Macron vào ngày hôm qua cũng có một hành động chưa từng thấy. Trước một thượng đỉnh là trước giờ khai mạc, ông dành thời giờ giải thích với toàn dân về lợi ích của hội nghị quốc tế này. Tổng thống Pháp chứng minh những điều G7 thảo luận có liên quan nhân quả mật thiết với đời sống hàng ngày của người dân Pháp. Trong khi lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới bắt đầu họp thượng đỉnh, thì nhiều cuộc biểu tình chống G7 vào ngày hôm qua đã diễn ra các thành phố lân cận, hai bên biên giới, Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, một cuộc tuần hành chống G7 dự kiến diễn ra vào sáng Chủ nhật hôm nay đã bị chính các nhà tổ chức hủy bỏ, Thùy Dương giải thích.
Để đảm bảo an ninh cho thượng đỉnh G7 và đề phòng nguy cơ xảy ra bạo động từ các cuộc tuần hành chống thượng đỉnh G7, chính quyền Pháp đã huy động tới 13.000 cảnh sát và hiến binh tại Biarritz và khu vực lân cận. Đặc phái viên RFI Pierre Olivier tại Biarritz nhận định, dường như lực lượng an ninh hùng hậu đã làm chùn bước nhiều người biểu tình. Một cuộc tuần hành chống thượng đỉnh G7 dự kiến được diễn ra vào sáng hôm nay, nhưng các nhà tổ chức cho biết đã hủy cuộc biểu tình vì lý do an ninh. Giữa những người tham gia biểu tình và ban tổ chức cũng nảy sinh nhiều bất đồng về cách thức triển khai hành động. Một số người muốn tuần hành ôn hòa trong khuôn khổ, một số khác lại muốn đối đầu với cảnh sát, tiến lại càng gần các nguyên thủ thì càng tốt. Tối hôm qua tại Bayonne, chỉ cách thành phố Biarritz vài km, lực lượng an ninh đã phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông tham gia cuộc biểu tình chống cảnh sát và chống tư bản. Các nhà tổ chức không xin phép chính quyền. Cuộc biểu tình quy tụ nhiều thanh niên, họ dương các khẩu hiệu, tất cả mọi người đều ghét cảnh sát, chống tư bản. Nhiều người ném gạch đá vào cảnh sát. Tổng cộng có 58 người bị cảnh sát thẩm vấn, 38 người bị tạm giam. May mắn là không có ai bị thương, không cửa hàng, cửa hiệu nào bị đập phá. Trong khi đó, 15.000 người tuần hành ôn hòa trên đoạn đường dài 3 km từ thành phố Haideye, Pháp cho đến thành phố Iron của Tây Ban Nha. Những người tham gia bao gồm cả phe áo vàng của Pháp, phe đòi độc lập cho xứ Basque và cả những nhà tranh đấu vì khí hậu, bảo vệ người đồng tính và những người ủng hộ Palestine.
Tại Hồng Kông, biểu tình tiếp diễn bất chấp gió mưa và hù dọa của Trung Quốc. Bạo lực lại nổ ra trong cuộc biểu tình đòi dân chủ trong ngày Chủ nhật hôm nay, cũng như ngày thứ Bảy hôm qua tại Hồng Kông sau một tuần lễ tương đối lắng dịu. Trước hết, trong ngày hôm qua, những người biểu tình cực đoan đã ném gạch đá và bom xăng, phía cảnh sát thì sử dụng hơi cay và đạn cao su. Đụng độ ban đầu xảy ra tại khu Côn Tông ở phía đông Hồng Kông, sau đó lan ra nhiều điểm khác trong thành phố. Khoảng 30 người đã bị câu lưu. Từ Hồng Kông, đặc phái viên RFI Abla Junaidi gửi về bài phóng sự.
Mọi việc bắt nguồn từ cuộc tuần hành được nhà chức trách cho phép diễn ra tại quận bình dân Côn Tông. Ít nhất 1.000 người tiến về phía Bắc. Những người đi đầu dựng lên các chướng ngại vật với cọc tre và các rào chắn bằng kim loại. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, trong khi đám đông giải tán, những thanh niên đội mũ, đeo kính và trang bị mặt nạ chống hơi cay đẩy những chướng ngại vật mà họ đã dựng lên về phía cảnh sát. Đồng thời, ném đá và chai lọ về phía lực lượng an ninh. Cảnh sát chống bạo động cảnh cáo người biểu tình, giương pano xanh, đỏ, rồi đen, và cảnh sát bắt đầu phản công. Nhiều lần bị cảnh sát xịt hơi cay và bắn đạn cao su, một số người biểu tình tháo chạy vào một trung tâm thương mại bên cạnh để ẩn náu. Tại đó, khi bị truy đuổi, họ đáp trả với hai bom xăng. Larry là một trong số những người nói trên. Anh nói, cảnh sát vào tận bên trong trung tâm thương mại để cố bắt giữ người biểu tình. Nhiều người đã chạy khỏi đó, phần đông cảnh sát không biết tự kiềm chế. Sau đó, một mặt trận khác lại được mở ra nhắm vào một đồn cảnh sát không xa đó và trong hai khu phố khác. Kết quả là nhiều người bị thương, một người bị trúng đạn cao su vào mắt.
Lựu đạn cay, dùi cui cũng như khủng bố trắng không làm dân Hồng Kông chùn bước. Sau một ngày thứ Bảy căng thẳng, như đã mô tả, phong trào phản kháng chống chính quyền địa phương Bắc Kinh tiếp tục xuống đường trong ngày hôm nay trong cơn mưa tầm tã. Cảnh sát cũng tiếp tục dùng lựu đạn cay và vòi rồng để đối phó, trong khi phe phản kháng dùng biện pháp mới là xịt nhớt trên mặt lộ để cảnh sát bị trượt chân. AFP ghi nhận có ít nhất hai cuộc biểu tình, trước hết là tại sân vận động Quai Trung và thứ hai là cuộc tuần hành trên đường phố với sự tham gia của nhiều người có thân nhân trong ngành cảnh sát. Bị Trung Quốc khủng bố trắng, phối hợp tuyên truyền cáo buộc tiếp tay cho biểu tình gây rối trị an và đe dọa trừng phạt kinh tế. Công ty xe điện ngầm MTR của Hồng Kông phải đóng cửa một trạm ga gần sân vận động. Biện pháp này không ngăn được dân chúng kéo nhau đến điểm hẹn và sau đó tuần hành về khu phố Xuân Quan. Cũng theo AFP, cuộc tuần hành thứ hai huy động được vài trăm người, trong đó có thân nhân của cảnh sát. Lực lượng đang bị công luận lên án làm công cụ cho Trung Quốc. Một phụ nữ tự giới thiệu là vợ một sĩ quan cảnh sát họ Xi cho biết hai vợ chồng rất khổ tâm. Hai tháng qua, cảnh sát Hồng Kông bị nhiều nhục nhã. Bà kêu gọi cảnh sát, xin trích, tôi muốn các ông biết tại sao bị cả thế giới khạc nhổ. Là thân nhân, tôi không làm như thế. Nhưng người cảnh sát phải biết rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ dân Hồng Kông, chứ không phải làm kẻ thù của Hồng Kông. Hết lời dẫn. Về thời sự Bắc Á, Hàn Quốc tổ chức tập trận quanh các đảo có tranh chấp với Tokyo theo kịch bản phòng ngừa Nhật Bản đổ bộ. Thùy Dương cho biết chi tiết.
Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước Nhật Hàn gia tăng, hãng tin Hàn Quốc Yonhap loan tin quân đội nước này tập trận 2 ngày quanh các đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản bắt đầu từ sáng hôm nay. Cuộc tập trận được triển khai 3 ngày sau khi Seoul thông báo ngừng thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật. Tham gia cuộc tập trận có lực lượng hải quân, không quân với nhiều tàu chiến và phi cơ với quy mô lớn gấp 2 lần những đợt tập trận trước đây. Một quan chức hải quân Hàn Quốc cho biết Đại đế Sejong, khu trục hạm Aegis lớn nhất của Hàn Quốc, 9 tàu chiến và 6 máy bay quân sự, trong đó có chiến đấu cơ F-15 đã được huy động. Cô Min Jung, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc gọi đó là cuộc thao dượt bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ. Phát ngôn viên cô cũng nhấn mạnh cuộc tập trận bảo vệ các đảo Đốc Đô là nhằm cải thiện khả năng quân sự của Hàn Quốc trước các mối đe dọa từ mọi phía, chứ không chỉ từ Nhật Bản. Đốc Đô nằm dưới quyền kiểm soát của Hàn Quốc, nhưng Tokyo gọi là Takeshima và liên tục đòi chủ quyền. Từ Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản tuyên bố các cuộc tập trận của Hàn Quốc quanh các đảo có tranh chấp là không thể chấp nhận được. Quan chức ngoại giao Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận này.
Tại Nam Mỹ, rừng Amazon tiếp tục bốc cháy dữ dội với hàng trăm đám cháy mới bùng lên chỉ riêng trong ngày thứ Bảy trên khắp miền Bắc Brazil. Trước đó, Viện Nghiên cứu Không gian Brazil xác định là từ thứ Năm đến thứ Sáu đã có thêm 1.663 ổ quạng mới được ghi nhận. Trước áp lực quốc tế cũng như quy mô khủng khiếp của cháy rừng, Tổng thống Brazil ra lệnh cho quân đội lao vào cứu hỏa cũng như để bảo đảm trật tự trị an trong bối cảnh chính quyền 6 bang ở Brazil đồng loạt kêu cứu. Hàng ngàn binh sĩ sẽ được tung vào chiến dịch chữa cháy, nhưng cách thức can thiệp cũng như phương tiện được quy động vẫn còn mơ hồ. Từ Rio de Janeiro, thông tín viên François Cardona phân tích.
Sáu vùng ở phía bắc Brazil, phần lớn được rừng nguyên sinh bao phủ, đã yêu cầu chính quyền liên bang và quân đội trợ giúp. Từ bang Pará khổng lồ cho đến bang Rondônia, vùng giáp giới với Bolivia, hay bang Roraima, sát cạnh Venezuela và vùng Guyana thuộc Pháp. Vùng Mato Grosso, trung tâm nông nghiệp của Brazil, bị tác hại nặng nề nhất, cũng sẽ được quân đội đến cứu viện. Bộ trưởng Quốc phòng Brazil tuyên bố là 44.000 binh sĩ đã có mặt và sẵn sàng hành động ở khu vực rừng Amazon. Vấn đề chưa rõ là các phương tiện nào sẽ được tung vào chiến dịch chữa cháy, đặc biệt là máy bay cứu hỏa. Phi cơ của lực lượng không quân Brazil đã bắt đầu được triển khai tại một số khu vực bị tác hại. Mỗi chiếc có khả năng đổ 12.000 lít nước xuống đám cháy. Thế nhưng, diện tích cần can thiệp lại cực lớn và tiếp liệu là một vấn đề to lớn. Theo sắc lệnh của Tổng thống Brazil, quân đội sẽ có thể hành động ở vùng Amazon cho đến ngày 24 tháng 9, kể cả tại các khu vực của thổ dân, cho đến nay vẫn cấm quân đội không được vào. Các binh sĩ sẽ can thiệp trên cả hai phương diện, cứu hỏa và duy trì trật tự.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Tình hình Trung Đông căng thẳng, Israel oanh kích Syria và Liban. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, phi cơ Israel đã mở nhiều đợt oanh kích ở Syria nhắm vào lực lượng Iran theo thông báo của Sahan, tên gọi của quân đội Do Thái. Cùng lúc tại Liban, một căn cứ địa của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn bị tấn công bằng máy bay tự hành. Theo phát ngôn viên quân đội Israel, trong đêm thứ Bảy, một mưu toan của Al-Quds, tức là lực lượng vệ binh cách mạng Iran, từ Syria dùng drone sát thủ tấn công vào lãnh thổ miền Bắc Israel đã bị chặn đứng. Nhiều cơ sở quân sự, vũ khí của lực lượng Iran và chiến binh Hezbollah Shia tại phía nam thủ đô Damas đã bị không quân Israel tấn công phá hủy. Vài giờ sau, Israel can thiệp vào Liban dùng drone tấn công vào cơ sở của Hezbollah ở ngoại ô Beirut. Theo tin của quân đội Liban và lực lượng Hezbollah, một máy bay tự hành của Israel chở chất nổ đánh trúng vào trung tâm truyền thông của Hezbollah gây thiệt hại vật chất nặng nề. Tuy nhiên, chiếc thứ hai bị bắn rơi trước khi đến mục tiêu. Hezbollah cho biết sẽ khai thác dữ liệu điện tử tịch thu để xem ý đồ của Israel là gì. Theo thông tín viên RFI tại Liban, sáng nay nhiều máy bay tự hành của Israel tiếp tục quan sát khu vực tấn công vào đêm hôm trước. Tiếp theo đây là phần tin khác.
Tổng thống Mỹ không hài lòng về vụ thử tên lửa hôm qua của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, phát biểu bên lề thượng đỉnh G7 tại Biarritz vào hôm nay, ông Donald Trump một lần nữa khẳng định lãnh đạo Bắc Triều Tiên không vi phạm thỏa thuận. Trái lại, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Cũng Tổng thống Donald Trump trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung, ông lấy làm tiếc không thể cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc, hay đã ân hận vì phát động chiến tranh thương mại. Sở dĩ có câu hỏi này đặt ra là vì sáng nay tại thượng đỉnh G7, khi được hỏi liệu Tổng thống có ý xác lại các biện pháp trừng phạt Trung Quốc hay không, ông Donald Trump trả lời là bao giờ ông cũng suy nghĩ hai lần. Vài giờ sau, phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham lên tiếng cải chính. Câu trả lời của Tổng thống bị hiểu lầm là ông sắp giảm nhẹ áp lực với Trung Quốc. Trên thực tế, theo phát ngôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ muốn nói là ông lấy làm tiếc không thể tăng thêm mức thuế đánh lên hàng Trung Quốc, chứ không phải lấy làm tiếc vì chiến tranh thương mại.
Tại Bangladesh, 200.000 người Rohingya trong các trại tị nạn kỷ niệm 2 năm phải rời bỏ Miến Điện. Hôm nay, các hoạt động tưởng niệm ngày mà người Rohingya gọi là ngày diệt chủng đã diễn ra tại trại tị nạn tập trung tới 600.000 người Rohingya Miến Điện. Một đại diện cho biết họ muốn hồi hương với ba điều kiện: được đảm bảo an toàn, có quốc tịch Miến Điện và được trở về ngôi làng nơi họ từng ở trước đây. Họ đã đề nghị với chính phủ Miến Điện mở đối thoại, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được hồi đáp của nhà chức trách Miến Điện.
Tại Đức, biểu tình chống cực hữu trước một cuộc bầu cử địa phương. Khoảng 35.000 dân Đức theo ban tổ chức đã tham gia một cuộc tuần hành chống kỳ thị chủng tộc vào ngày thứ Bảy tại Trest, bang Sachsen của Đông Đức cũ. Đây là nơi phong trào cực hữu chiếm tỷ lệ cao nhất trong các cuộc bầu cử gần đây. Theo AFP, số người tham gia đông hơn dự kiến của ban tổ chức, gồm các hiệp hội nhân quyền và văn nhân nghệ sĩ không phân biệt tả hữu. Nhiều kết quả thăm dò ý kiến gần đây cho thấy đảng chống di dân AFD có thể về nhì, chỉ đứng sau đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc bầu cử ngày 1 tháng 9 tới đây.
Kỷ niệm ngày Ukraine giành được độc lập, Tổng thống Zelensky hủy bỏ lễ diễu binh. Thay cho lễ diễu binh là một cuộc diễu hành không chính thức của 20.000 quân nhân và thân nhân của những người lính tử trận. Cuộc diễu hành do các cựu binh tổ chức. Tổng thống Ukraine hôm qua tuyên bố số tiền 10 triệu euro dành để tổ chức lễ diễu binh sẽ được dùng làm tiền thưởng cho quân nhân. Trong lễ kỷ niệm chính thức tại quảng trường trung tâm thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky đã trao huân chương nhà nước cho 30 quân nhân và hy vọng hòa bình sẽ sớm được tái lập tại Ukraine.
Tân chính phủ Sudan xin 10 tỷ đô la viện trợ. 4 ngày sau khi thành lập chính phủ liên hiệp lật qua trang sử 32 năm độc tài, tân thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 8 tỷ đô la để trả món nợ mà chế độ cũ đã vay, cũng như 2 tỷ đô la để chống đỡ cho đồng tiền đang bị mất giá.
Giáo hoàng kêu gọi cứu rừng Amazon. Giáo hoàng hôm nay phát biểu rừng Amazon có giá trị sống còn đối với hành tinh. Năm 2015, giáo hoàng đã phát đi thông cáo về bảo vệ môi trường và hành tinh trước việc trái đất nóng dần lên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Radio France International phát thanh từ thủ đô Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một tạp chí thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí thể thao Chủ nhật và cuối cùng là góc vườn âm nhạc. Nhưng trước khi bước sang phần 2, mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất của Los tuần này đăng ảnh một cặp cao niên đang hôn nhau bên cạnh một bụi hoa rực rỡ, chạy tựa, tuổi 60, 70, 80, tình yêu không có tuổi, nay đã về hưu, con cái đã ra riêng, họ nối lại mối liên lạc với người xưa, với những bạn bè cũ, hay nhờ vào Internet để tìm ra người yêu lý tưởng. Trên trang bìa của Les Fêtes là chân dung Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tươi cười với tựa đề Người tài năng nhất của thế giới cũ. Les Fêtes cũng không quên phân tích các tham vọng của Tổng thống Pháp trong hội nghị thượng đỉnh G7. Courrier International đặt câu hỏi, sắp tới sẽ là một thế giới không có nước, với tấm ảnh một con thuyền trơ trọi trên mặt đất, bên cạnh một con người cũng trơ trọi và lời cảnh báo. 1/4 dân số thế giới có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt từ nay cho đến năm 2030. Le Point có hồ sơ xếp hạng các bệnh viện và dưỡng đường ở Pháp năm 2019. Ở các trang trong, chủ đề Hồng Kông được dành một chỗ trang trọng với phóng sự cùng với các chiến binh đấu tranh cho tự do.
Đặc phái viên của tuần báo Pháp mô tả trạm metro đông nghẹt, dòng người mặc áo thun đen, mang khẩu trang, cuồn cuộn theo nhau không dứt. Trên bến tàu, họ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt lên cầu thang. Trên thang cuốn, họ lịch sự né qua cho những người cần đi xuống. Tại Đồng La Loan, người biểu tình không chỉ thu nhặt rác mà còn phân loại rác để tái chế. Khi trời mưa lớn hoặc quá mệt mỏi, một số người đi vào một trung tâm thương mại để tạm nghỉ. Họ xếp ngay ô dù, bỏ vào bao, tránh làm ướt sàn nhà.
Theo Le Point, nếu coi đây là một cuộc nổi dậy, thì đó là cuộc nổi dậy văn minh nhất chưa bao giờ thấy. Người biểu tình gào khản cổ, hãy trả lại Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta. Câu khẩu hiệu trên không thể nào tưởng tượng được. Cách đây vài năm, Lương Thiên Kỳ, phát ngôn viên của phong trào ly khai bản thổ dân chủ tiền tuyến, người sáng tạo ra khẩu hiệu này trong chiến dịch bầu cử nghị viện năm 2016, hiện đang ở tù. Phong trào đa dạng nhưng rất có tổ chức. Tại trường Đại học Hồng Kông, trong một cuộc họp báo công dân, ba thanh niên che mặt đọc thông cáo bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, và mỗi cuộc họp báo, người chủ trì lại thay đổi. Bắc Kinh ngỡ rằng rằng đó chỉ là những đứa trẻ, nhưng giới trẻ biểu tình đa số đầy bằng cấp, họ là luật sư, nhân viên ngân hàng, v.v., có cách sống gần với phương Tây. Ở phòng nghiệp đoàn trường đại học Thủ Nhân, chất đầy những thùng mặt nạ, dung dịch nước muối, nón bảo hộ, dụng cụ sạc điện thoại, tất cả đều là quà tặng dành cho người biểu tình. Một chuyên viên tin học cho biết, ông chỉ bắt đầu xuống đường sau khi thấy cảnh xã hội đang đánh đập người biểu tình ở Nguyên Lãng. Một thanh niên 19 tuổi tỏ rõ quyết tâm, người Trung Quốc cứ đến, chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu câu trả lời duy nhất của họ là súng đạn thì chúng tôi chấp nhận. Họ sẽ không giết được tất cả mọi người và phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng thế giới về việc sát hại người vô tội.
Trong bối cảnh đó, Tập Cận Bình đành phải kiên nhẫn, theo bài viết của Hong Kong Free Press được Courier International dịch lại.
Ông Tập đang trong thế lưỡng nan. Nếu nhượng bộ rút lại dự luật dẫn độ thì động thái này sẽ bị coi là thất bại cay đắng đầu tiên của ông và những nhóm phản kháng ở Hoa Lục có thể sẽ theo gương Hồng Kông. Một khả năng khác là đưa quân sang lập lại trật tự, nhưng như thế sẽ gây xáo trộn thị trường tài chánh. Các ngân hàng quốc tế có thể rút vốn sang nơi khác. Tập Cận Bình còn phải cân nhắc đến tai tiếng cho Trung Quốc vì Bắc Kinh vẫn đang trong tầm ngắm của báo chí quốc tế. Nhưng kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn làm ít nhất 1.000 người chết, hơn nữa lại đang trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, một sự can thiệp dù nhẹ nhàng nhất, chẳng hạn áp đặt lệnh giới nghiêm, cũng chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng giữa hai cường quốc, làm cuộc đàm phán thương mại bị chơi lại chẳng biết đến bao giờ. Chiến lược tốt nhất của ông Tập có lẽ là kiên nhẫn chờ đợi cho kinh tế Hồng Kông ngày càng u ám hơn, công luận bắt đầu thôi ủng hộ biểu tình, nhất là nếu thất nghiệp gia tăng và thị trường tài chánh suy sụp.
Cuộc nổi dậy ở Hồng Kông liệu có tương lai hay không? Nhà văn kiêm bình luận gia Guy Sockman trên tuần báo Le Point băn khoăn. Ông không mấy lạc quan khi cho rằng 30 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn rất ít có cơ hội cho tuổi trẻ Hồng Kông.
Nhà văn kể lại hồi tháng 4 năm 1989, ông có mặt ở Bắc Kinh đi cùng với các giáo sư và sinh viên khoa triết. Cho dù quen thuộc với Trung Quốc, ông không nhận ra điều gì lạ. Từ khi phe Mao ít bị tống giam năm 1976 và sự quay lại nắm quyền của đảng Tiểu Bình mà phương Tây cho là ôn hòa, không khí chính trị và kinh tế được cải thiện. Vào thời kỳ Liên Xô đang tan rã mà không cần bạo lực, các sinh viên Bắc Kinh mơ một perestroika của Trung Quốc, nhưng những thầy cô của họ từng sống qua thời kỳ cách mạng văn hóa, không hề lạc quan, họ biết rõ bản chất tàn bạo của chính quyền Cộng sản. Và vài tuần sau, phong trào sinh viên Thiên An Môn bị quân đội tàn sát theo lệnh của đảng mà phương Tây coi là nhà cải cách. Đảng không bao giờ chịu chia sẻ quyền lực, các ưu đãi và của cải của mình. Giới trẻ Hồng Kông đang sống trong một xã hội cởi mở bỗng bị khép chặt lại, họ không có cách nào khác là phản kháng. Nhưng chính quyền Bắc Kinh về bản chất không thể cho phép bất kỳ một dạng ly khai nào trong thế giới người Hoa. Đối với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, dân chủ và tự do ngôn luận không phải là các giá trị Trung Quốc mà là một sự lây nhiễm từ phương Tây cần phải diệt trừ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Không thể đưa quân đội nhanh chóng đàn áp như vào năm 1989, vì đến 2037 thì Hồng Kông mới hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Đài Loan thì càng phức tạp hơn vì có thể chống chọi bằng vũ lực, thế nên Bắc Kinh phải chờ thời. Ở Hồng Kông còn có rủi ro về tài chính, thị trường chứng khoán và địa ốc có thể suy sụp.
Tác giả lo ngại rằng phong trào phản kháng Hồng Kông không thể chữa được vào ai. Tại Hoa Lục, người biểu tình Hồng Kông bị cho là những đứa con được nuông chiều nhưng cứng đầu. Ở Đài Loan, chính quyền ủng hộ phong trào Hồng Kông nhưng lại có sự hiện diện của một đảng thân Bắc Kinh và các cơ quan truyền thông nhận tiền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn phương Tây thì sao? Hồi Thiên An Môn, những hình ảnh như người thanh niên vô danh đứng chặn đoàn xe tăng đã gây rất nhiều xúc động. Phương Tây cấm vận vũ khí đối với Bắc Kinh. Trung Quốc thời đó là một cường quốc còn yếu và phương Tây đối phó cũng chừng mực. Còn bây giờ Trung Quốc hùng mạnh hơn, phương Tây lại yếu đi. Từ 1989 đến nay, Trung Quốc đã thay đổi và phương Tây lại còn thay đổi nhiều hơn. Sau perestroika và sự sụp đổ của bức tường Berlin, sau sự lạc quan về nhân quyền là sự trở lại của chủ nghĩa dân tộc đàn nhà ai nấy rạng, đấu tranh cho nhân quyền vẫn đang diễn ra tại Hồng Kông, Algeria, Sudan. Nhưng song song đó là chủ nghĩa dân tộc, dân túy. Như vậy, những gì đang diễn ra ở Hồng Kông, theo tác giả, mang tính toàn cầu và thuộc về mọi thời đại, trong cuộc xung đột miên viễn giữa một xã hội rộng mở và xã hội khép kín.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Tất cả chúng ta đều là người Hồng Kông", tác giả Etienne Jacquel trên báo Le Point đã ví von một hạt confetti nhỏ bé dám đứng lên chống lại cả một đế quốc.
Trong lúc châu Âu ngày càng bỏ phiếu cho những tay kinh doanh hào quang quá khứ có xu hướng độc tài, thì chính tại hòn đảo nhỏ ở tận Viễn Đông lại xuất hiện những người kế thừa của kỷ nguyên ánh sáng. Đáng ngạc nhiên là cuộc chiến đấu của những người bất khuất thực thụ này không gây ra nhiều tác động nơi xứ sở của Montesquieu. Nhà văn, nhà triết học nổi tiếng Bernard-Henri Lévy cho rằng việc sống chung với cùng một lá cờ giữa một thể chế độc tài sắc máu và một nhà nước pháp quyền kiểu Anh là phản tự nhiên. Phải chăng cuộc nổi dậy Hồng Kông đã trở thành gót chân a sinh của ý đồ bá chủ thế giới mà Tập Cận Bình nuôi dưỡng? Có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng về đấu tranh xã hội tại đất nước rộng lớn này, ít được biết đến cho bị kiểm soát thông tin. Triết gia đặt câu hỏi, ba thập niên sau Thiên An Môn, liệu chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ, có thể coi những người Hồng Kông hầu hết là hậu duệ của những người Hoa đã chạy trốn khỏi Hoa Lục năm 1949 là chưa chín chắn, chưa phù hợp với dân chủ hay không? Có ai nghĩ về số lượng những xác người bị xe tăng cán nát, bị phân thây, quẳng vào ống cống hay thiêu cháy khi quân đội Trung Quốc tấn công vào một Thiên An mới bên bờ biển này, nơi không chỉ vài chục, vài trăm ngàn người, mà cả 1-2 triệu người xuống đường vào ngày Chủ nhật hay không? Không, không có ai, kể cả Bắc Kinh, đánh giá được lối thoát cho phiên bản mới của cuộc chiến David chống lại người khổng lồ Goliath.
Dưới góc độ xã hội, The Economist nhận định là cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông có một phần là do giá nhà ở vượt quá tầm tay của người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Về chính trị, Bắc Kinh không hề giữ lời hứa, nhưng về kinh tế thì ngược lại. Khi để nguyên hệ thống, Trung Quốc đã giúp sức tạo ra tình trạng bất bình đẳng cực kỳ lớn do giá địa ốc quá cao. Nhiều người biểu tình trẻ tuổi cho biết họ đã mất tất cả hy vọng về tương lai. Ngay cả việc sở hữu một căn hộ siêu nhỏ có kích thước chỉ bằng một chiếc xe hơi. Là trung tâm tài chính, Hồng Kông thu hút nhiều người nước ngoài có thu nhập cao. Bên cạnh đó là các nhà giàu từ Hoa Lục đầu tư vào, đẩy giá nhà đất lên cao ngất ngưỡng. Một năm lương trung bình chỉ mua được có 1,1 m² nhà tại Hồng Kông. Các đại gia địa ốc chỉ đầu tư vào những dự án đắt tiền, mang lại nhiều lợi nhuận, còn chính quyền không có chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp.
Một câu hỏi khác được đặt ra đó là vì sao Macau lại không bị xáo trộn như Hồng Kông?
Theo The Economist, tại cựu thuộc địa Bồ Đào Nha có 600.000 dân, khó thể có được phong trào chống Trung Quốc vì nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Lục. Giới lãnh đạo thì trung thành với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, một phần thu nhập khổng lồ từ các sòng bạc được chính quyền tái phân phối cho người dân. Năm nay, mỗi người Macau trưởng thành được nhận 10.000 patada, tương đương 1.250 đô la.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một tạp chí Thế giới đó đây, tạp chí Thể thao Chủ nhật và Góc vườn âm nhạc. Trước khi mở đầu phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được trọng trách cảnh báo Iran về hồ sơ hạt nhân. Tại Hồng Kông, phong trào biểu tình đòi dân chủ tiếp diễn bất chấp gió mưa và đe dọa của Trung Quốc. Cháy rừng lan rộng tại Brazil, chính quyền 6 bang đồng loạt kêu cứu. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn và trình bày.
Kính thưa quý vị, gần 200 tập đoàn Mỹ ra tuyên bố chung từ bỏ nguyên tắc phục vụ cổ đông trên hết, nạn khủng bố trắng tại công ty hàng không Hồng Kông Cathay Pacific dưới áp lực của Bắc Kinh ngày càng gây lo ngại. Chính quyền Litva yêu cầu hãng Amazon ngừng bán các hàng hóa mang biểu tượng búa liềm. Tổng thống Israel không để cho Donald Trump biến quốc gia này thành lá bài chính trị nội bộ. Liên hoan sân khấu đường phố Orgeac tại Pháp thu hút hơn 600 đoàn diễn từ khắp nơi trên thế giới. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thượng đỉnh G7 khai mạc vào ngày hôm nay thứ Bảy 24 tháng 8 tại Pháp. Một tuần trước dịp này đã có một số thay đổi bất ngờ trong giới doanh nghiệp một số nước G7. Hàng trăm công ty đa quốc gia đã tuyên bố sẽ không phục vụ duy nhất các cổ đông, tức vì những lợi ích ngắn hạn, mà cam kết ưu tiên phục vụ các lợi ích xã hội, môi trường.
Có ít nhất 3 sáng kiến theo hướng này được công bố. Tuyên bố gây ấn tượng nhất là của 181 doanh nghiệp lớn hàng đầu thuộc Hiệp hội Giới chủng Mỹ Business Roundtable. Với các tập đoàn như Apple, Amazon hay Goldman Sachs, thông điệp mang tên tuyên bố về lý do tồn tại của các công ty. Business Roundtable có doanh số 7.000 tỷ đô la, sử dụng 15 triệu nhân viên, có phương châm ngay từ khi thành lập vào năm 1978 là phục sự các cổ đông trước hết.
Đối với nhiều nhà quan sát, tuyên bố ngắn ngủi 300 từ của Business Roundtable xét về mặt hình thức là một bước ngoặt ý thức hệ của tổ chức này. Lờ Mông khẳng định các ông chủ Mỹ đã chính thức giết cha. Người cha nói đây không ai khác hơn là kinh tế gia Milton Friedman, giải Nobel Kinh tế năm 1972, được coi là tư tưởng gia trụ cột của chủ thuyết tự do kinh tế. Nửa thế kỷ sau, cuộc chơi chấm dứt. Vì sao lại có một sự chuyển hướng như vậy? Nhiều nhà quan sát cho rằng hiện tại Hoa Kỳ đang bước vào cuộc tranh cử tổng thống. Các tập đoàn đa quốc gia đủ loại, từ dược phẩm đến kỹ thuật số hay năng lượng, là mục tiêu tấn công dữ dội của nhiều ứng cử viên sơ bộ Đảng Dân Chủ. Quan điểm doanh nghiệp coi lợi ích cổ đông là trên hết, bất chấp các hệ quả về y tế, môi trường, đời sống con người, ngày càng bị lên án quyết liệt. Hiện tại chưa rõ tuyên bố không mang tính ràng buộc nói trên của một bộ phận giới chủ Mỹ sẽ có các hệ quả ra sao. Nhiều ý kiến phản bác cho rằng tuyên bố của BRT là hoàn toàn ảo tưởng, nên kinh tế tư bản không thể vận hành như vậy, bởi doanh nghiệp chỉ tìm kiếm lợi nhuận, còn lo cho các vấn đề xã hội là nhà nước. Ngược lại, nhiều chuyên gia lên tiếng ủng hộ nhưng nhấn mạnh là tuyên bố phải đi kèm với các mục tiêu, biện pháp cụ thể và có thể kiểm chứng. Ông Joseph Bauer, một chuyên gia kinh tế học Đại học Harvard, tác giả cuốn Chủ nghĩa tư bản lâm nguy, nhận định rằng giá trị cổ đông phải là kết quả chứ không thể là mục tiêu tự thân. Nếu doanh nghiệp phục vụ tốt khách hàng, phục vụ tốt nhân viên, phục vụ tốt cộng đồng thì cổ đông sẽ được hưởng lợi. Áp lực Trung Quốc với tập đoàn hàng không Cathay Pacific gia tăng. Ngày 9 tháng 8, cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc đã lệnh cho hãng hàng không này cung cấp danh sách nhân viên phi hành đoàn trên các chuyến bay sang hoặc bay ngang Hoa Lục. Ngày 12 tháng 8, Tổng Giám đốc Wuppe Hook đã phải ra thông báo đe dọa hủy hợp đồng với những người ủng hộ biểu tình. Bản thân ông cũng tuyên bố từ nhiệm vào ngày 16 tháng 8 mà không nêu lý do. Nhiều người ca ngợi viên Tổng Giám đốc anh hùng, thà chịu mất chức còn hơn là cung cấp danh sách các nhân viên biểu tình. Hôm 21 tháng 8 vừa qua, đến lượt nữ tiếp viên Rebecca Xi bị đuổi việc mà không hề được báo trước.
Theo Liên hiệp các nghiệp đoàn Hồng Kông, thì nữ chủ tịch Hiệp hội các tiếp viên hàng không và nhân viên kỹ thuật của Cathay Dragon, chi nhánh khu vực của Cathay Pacific, là nhân viên thứ 14 bị sa thải kể từ đầu cuộc phản kháng đến nay.
Trả lời báo giới, nữ chủ tịch nghiệp đoàn Rebecca Xi cho biết là ban giám đốc không đưa lý do chính thức để giải thích việc bà bị sa thải. Vị nhân viên này cho biết thêm là tất cả các đồng nghiệp trong công ty đều lo sợ trước tình trạng khủng bố trắng.
Khủng bố trắng là cụm từ mà dân Hồng Kông thường dùng để chỉ các hành động có người giật dây nhằm tạo ra một không khí sợ hãi trong một cộng đồng.
Nhiều phi công và thành viên phi hành đoàn xin ẩn danh cho biết là họ liên tục bị đe dọa như tố giác chính trị, bị các nhân viên Trung Quốc kiểm soát điện thoại, v.v. Một nhân viên chi nhánh của Cathay Dragon nói với hãng thông tấn Anh Reuters, những người thân Bắc Kinh đã lập ra cả một nhóm Telegram để công bố trên đó những thông tin cá nhân như địa chỉ, sổ điện thoại của những người ủng hộ phong trào phản kháng trên các mạng xã hội. Liên hiệp các nghiệp đoàn Hồng Kông kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt tình trạng khủng bố trắng tại Cathay Pacific. Chính quyền Litva, nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ hôm 22 tháng 8 kêu gọi tập đoàn Mỹ Amazon ngừng bán các sản phẩm mang biểu tượng búa liềm của chính quyền Xô Viết với lý do là xúc phạm đến các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản toàn trị.
Cha đẻ của nền độc lập Litva năm 1990, ông Vytautas Landsbergis đã gửi thư ngỏ đến Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, ngày trước dịp 80 năm ngày Đức Quốc xã và Liên Xô thông qua thỏa thuận cho phép chính quyền Xô Viết xâm chiếm quốc gia Baltic này.
Ông Donald Trump lại gây sóng gió, lần này thì với Israel. Hôm thứ Ba vừa qua trên Twitter, Tổng thống Mỹ khẳng định người Do Thái nào mà bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ hoặc là ngây thơ hoặc không trung thành với cộng đồng Do Thái và đất nước Do Thái. Những phát biểu lấy lòng một bộ phận cử tri Mỹ gốc Do Thái gây chia rẽ nói trên ngay lập tức bị nhiều tổ chức người Do Thái tại Mỹ lên án. Theo các nhà quan sát, trong lịch sử, việc tố cáo người Do Thái không trung thành đã từng đổ dầu vào lửa nhiều cuộc truy bức diệt chủng. Những lập luận kiểu như trên thường xuyên được giới bài Do Thái sử dụng, không khí căng thẳng đến mức mà Tổng thống Israel phải lên tiếng. Thông tin viên Wilhelm Dentey tường trình từ Jerusalem.
Le président israélien intervient moins souvent que le premier ministre dans le débat public, mais Reuven Rivlin n'hésite.
Tổng thống Israel thường ít bày tỏ ý kiến hơn là thủ tướng vào các cuộc tranh cãi trong công luận. Tuy nhiên lần này ông Reuven Rivlin không lưỡng lự bày tỏ lập trường về một số chủ đề mà đối với ông là mang tính hệ trọng với đất nước, trong lúc thủ tướng và chính phủ Israel hoàn toàn im lặng sau các phát biểu của Donald Trump. Thì nguyên thủ quốc gia Israel tối thứ Tư đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nữ chính trị gia dân chủ Nancy Pelosi, đối thủ chính trị của Tổng thống Trump. Trao đổi với lãnh đạo Hạ viện Mỹ, Tổng thống Israel khẳng định quan hệ giữa nhà nước Israel và Hoa Kỳ là một quan hệ giữa hai quốc gia dựa trên các giá trị mà hai bên cùng chia sẻ, chứ không phụ thuộc vào một đảng phái nào. Đối với giới lãnh đạo Israel, sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ đối với quốc gia này là yếu tố quyết định bảo đảm cho tương lai của Israel. Như vậy sẽ không có vấn đề Tổng thống Israel để mặc cho ông Donald Trump trong cuộc tìm kiếm phiếu bầu của cộng đồng gốc Do Thái tại Mỹ, biến Israel thành một con bài chính trị. Sáng hôm nay, một bài xã luận trên nhật báo Yediot Aharonot nhận định ông Trump là một người bạn tốt của Thủ tướng Netanyahu, nhưng ông ta rất ít là một người bạn tốt của Israel và nhiều người Do Thái.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 8 tại Aurillac, một thị xã nhỏ với 60.000 dân ở tỉnh Cantal, miền trung nước Pháp, diễn ra liên hoan sân khấu đường phố quốc tế lần thứ 34 mang tên Aurillac. Liên hoan Aurillac thu hút hơn 100.000 du khách, được coi là liên hoan sân khấu đường phố lớn nhất của châu Âu. Năm nay có gần 700 đoàn diễn đến từ khắp nơi trên thế giới. Các nghị sĩ Pháp nhân dịp khai mạc liên hoan đã đưa ra một thông điệp chính trị nhắm vào những bất bình đẳng nam nữ vẫn còn tồn tại ngay chính trong môi trường nghệ thuật. Phóng sự của đặc phái viên RFI Amélie Beaucourt từ Aurillac.
Il est arrivé triomphant sur un bateau pneumatique porté par un groupe de gilets jaunes. Un chevalier en armure venu pousser un coup de gueule.
Nhân vật chính đã đến với dáng vẻ chiến thắng, ngự trên một chiếc thuyền bơm hơi được mang đi bởi một nhóm người áo vàng. Trang phục được coi là biểu tượng cho phong trào phản kháng làm rung chuyển nước Pháp trong nhiều tuần lễ hồi cuối năm 2018. Người kỵ sĩ mang giáp phục đến đây để thét vang lên những thông điệp lên án các bất công của thời đại, đặc biệt là chống lại những bất công mà những nữ nghệ sĩ cùng hội cùng thuyền phải gánh chịu. Anh nói, tôi tin rằng tân giám đốc liên hoan phải là một phụ nữ, đúng vậy hay không? Không phải vậy, lại là một gã đàn ông. Anh ta thậm chí cũng không phải là một người đồng tính, mà lại là một kẻ da trắng có định hướng tính dục trùng với giới tính bẩm sinh. Chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Đã 2 triệu năm nay như vậy rồi, liệu có phải đợi thêm 30 năm nữa hay không? Trong số các nghệ sĩ có mặt hàng đầu trong chương trình chính thức có Edith Asselem, đoàn diễn viên Ardo. Đối với cô, những bất bình đẳng đã ăn sâu vào máu của loại hình sân khấu đường phố. Edith Asselem tâm sự, tôi có ấn tượng là vị trí của phụ nữ khó được khẳng định hơn rất nhiều trong các hoạt động ngoài trời, và khi mà công chúng là đàn ông. Vở diễn của Edith Asselem mang tên Tôi sợ khi màn đêm buông xuống, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ, vẽ chân dung 4 người phụ nữ, 4 nhân vật phức tạp, được xây dựng công phu, khác hẳn với nhiều vai mang tính khuôn mẫu mà nữ diễn viên sân khấu đường phố vẫn còn thường trình diễn, kiểu như người mẹ đảm đang hay cô nàng đỏm dáng.
Tiếp theo tạp chí Thế giới đó đây là một thể thao ngày Chủ nhật. Bóng đá Anh, Premier League, điển hình thành công của bóng đá thương mại. Anh Vũ trình bày.
Tạp chí thể thao.
Giải vô địch quốc gia bóng đá chuyên nghiệp Anh với tên gọi quen thuộc Premier League. Giờ đây là một giải đấu của những cái nhất thế giới, hấp dẫn nhất, giàu nhất, nơi hội tụ những thương vụ mua bán cầu thủ đình đám nhất hành tinh. Premier League là giải đấu điển hình của sự thành công về thương mại hóa bóng đá, của nghệ thuật làm giàu bằng bóng đá. Dù không phải là nơi hội tụ của các ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới như ở Tây Ban Nha La Liga, không phải lúc nào cũng thống trị đỉnh cao của châu Âu, nhưng Premier League vẫn luôn là giải đấu có ảnh hưởng lớn với người hâm mộ cũng như giới kinh doanh. Ở đó, các câu lạc bộ gần như không bao giờ biết đến khủng hoảng họ đã giàu lại, càng giàu thêm qua mỗi mùa bóng. Các cầu thủ khắp nơi trên thế giới đều muốn được đến chơi bóng ở Premier League. Các công ty thì đổ xô đến để được tài trợ hiện diện trên sân cỏ bóng đá Anh. Chỉ đơn cử một số liệu do Văn phòng Nghiên cứu Thị trường Thể thao của Anh Sporticon, mùa bóng năm nay có tới 380 thương hiệu đến từ 46 nước trên thế giới chen chân vào trong giải Ngoại hạng Anh, ký tới 450 hợp đồng tài trợ khác nhau. Riêng một câu lạc bộ trong top đầu của Premier League như Manchester United cũng đã ký tới 48 hợp đồng tài trợ để thu về 324 triệu đô la. Do đâu mà Premier League có được sức hấp dẫn lớn và giải đấu sôi động gần như quanh năm? Các nhà quản lý bóng đá Anh đã làm thế nào để tạo nên thương hiệu thành công nhất của bóng đá thương mại? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui phân tích.
Từ năm 1992, tức là cho tới nay thì là qua 27 cái mùa, cái giải bóng đá này được gọi là Premier League. Còn nếu mà nói xuất phát từ một cái giải bóng đá mà lâu đời nhất thế giới đó, thì nó bắt đầu từ năm 1888, tức là nó đã có một cái lịch sử của 131 năm để hình thành nên những cái câu lạc bộ mà nó nằm trong cái hệ thống giải này. Thì hiện nay mà nói thì đây là một cái giải mà được cái tạp chí Sport Pro, là cái tạp chí thể thao chuyên nghiệp nhất của nước Anh, nghiên cứu về những vấn đề kinh doanh, rồi thương mại, rồi khảo sát và phân tích những cái thị trường của thể thao thế giới và công bố hàng năm đó. Thì giải bóng đá này được coi là được xếp hạng số 1. Cái tổng doanh thu mà của cái giải Premier League là nó lên đến 6 tỷ Mỹ Kim một năm. Như vậy thì nó rất là lớn so với là tất cả những cái giải khác. Thứ hai nữa, tức là cái cách để họ làm ra được nhiều tiền thì nó có mỗi câu lạc bộ họ có tới 8 cái nguồn thu rất là lớn và họ rất là biết cách làm. Tức là riêng trên cái tài trợ mà trên cái áo, tức là tài trợ chính thì họ nằm ở ngay trước ngực. Rồi ở trên cái vai áo thì là một cái tài trợ phụ. Thì cái đó nó chiếm cái tỷ trọng cũng rất là lớn. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất trong cái Premier League này, tức là cái nguồn thu từ cái bản quyền truyền hình. Thì cái bản quyền truyền hình của cái từ năm 2019 ký đến 2023 thì nó đạt đến cái con số rất là kỷ lục. Tổng giá trị cái tài trợ về truyền hình, tức là bản quyền, nó lên tới 6,3 tỷ Premier League. Hiện nay là được 188 nước ở trên thế giới trong cái danh sách của 193 nước mà được công nhận của Liên Hiệp Quốc. Thì chỉ có 5 nước là không có xem Premier League. Afghanistan, Moldova, Turkmenistan, với Bắc Korea, với Cuba là không có xem Premier League. Chứ còn 188 nước là họ có những cái truyền hình này. Thì như vậy có nghĩa là cái cách để mà họ làm sao cho cái giải này nó có giá trị lớn. Hay là chúng ta nói bây giờ họ cái riêng Premier League là đã chia ra là Super Saturday rồi Super Sunday, có nghĩa là cái bản quyền truyền hình là họ chia ra cái trận đấu mà được coi như là cái đỉnh của cái ngày thứ bảy và cái đỉnh của ngày chủ nhật, thì họ có những cái giá khác nhau. Như vậy là nếu mà mua bản quyền truyền hình thì họ phân loại ra là cái loại cái trận đấu then chốt và những trận đấu hạng hai.
Ở đấu trường châu Âu thì ngoại hạng Anh có vẻ yếu thế, nhưng những trận đối đầu này lửa và quyết liệt vẫn luôn diễn ra ở các giải quốc nội. Sức cạnh tranh trong Premier League vẫn luôn lớn hơn các giải đấu ở những làng bóng đá lớn khác của châu Âu. Đâu là những đặc điểm mang lại sự khác biệt này thưa ông?
Thực tế thì mặc dù là thành tích của Premier League trên đấu trường của FIFA cũng như là của Euro đó là cũng xếp sau La Liga, nhưng mà những cái trận đấu mà được coi là then chốt thì đúng là nó then chốt cả. Lấy ví dụ như ở cái vòng 1 á, cái trận đấu then chốt là Manchester United gặp Chelsea thì Manchester United thắng Chelsea 4-0. Hay là cái trận ở vòng 2 là Manchester City gặp Tottenham thì họ hòa 2-2 đều. Và cái vòng 3 này thì sắp tới là cái trận diễn ra giữa Liverpool và Arsenal là vòng 3. Thì đó là những cái trận đấu mà chúng ta nói là then chốt, thì nó luôn luôn có những cái trận như vậy. Và trong những cái vòng vừa rồi đó thì là họ cũng có những cái trận đấu có những kết quả bất ngờ. Thí dụ như là Wolves mà hòa với lại Manchester United 1-1 ở vòng 2, hay là Burnley mà thắng Southampton đến 3-0, hay là Aston Villa thắng Everton 2-0. Đó là những trận đấu mà ở cái kèo dưới mà lại thắng đội trên. Hay là một cái trận mà chúng ta nói ở cái vòng 2 đó, thì đội Norwich là đội mới vừa lên hạng mà lại thắng Newcastle đến 3-1. Thì phải nói rằng là những cái trận đấu như thế nó tạo nên cho Premier League một cái sức hút rất là mãnh liệt, và nó có cũng cái lý, đó là cái lý do là vì sao đó là họ lại có cái sức hút của mặt về mặt truyền hình lớn như vậy. Thì đó là những cái đặc điểm mà chúng ta muốn nói là cái cách họ biết làm cái bóng đá kinh doanh, bóng đá thương mại để tạo nên những cái tên tuổi, những cái thương hiệu rất là lớn cho cái English Premier League và cho từng câu lạc bộ. Họ có xây dựng, tức là từ cái thương hiệu, từ những cái gọi là những cái top câu lạc bộ. Ban đầu họ có top 3, rồi họ lên top 4, bây giờ là top 6. 6 cái câu lạc bộ mà hàng đầu đó, tức là bắt đầu từ Manchester City, rồi Liverpool là ngày mùa vừa rồi, rồi đến Tottenham, đến Manchester United, rồi Chelsea, Arsenal đó. Cái top 6 câu lạc bộ hàng đầu này ấy, là họ luôn luôn giành những cái thứ hạng cao trên cái đấu trường châu Âu, cũng như ở cái Premier League. Nhưng cái điều quan trọng nhất ấy, là cái nhóm tiếp theo, tức là Everton, Leicester, West Ham, hay là Bournemouth, Wolverhampton, Southampton, Watford, Newcastle rồi đó, thì họ luôn luôn có lâu có những cái trận đấu họ chen vào để mà có thể cạnh tranh được với cái top này. Như vậy tức là cái đặc điểm thứ nhất là cái top 6 thì họ luôn luôn có những cái sự thống trị, và nếu họ gặp nhau thì đó là những trận đấu then chốt. Nhưng mà nó luôn luôn có cái sự cạnh tranh của cái nhóm dưới, thì cái đó là cái đặc điểm mà khác biệt so với những cái giải khác. Ví dụ ở chúng ta nói như là La Liga thì chỉ có 3 câu lạc bộ hàng đầu, tức là Barcelona, Real và Atletico. Ở dưới đó chút xíu nữa thì Valencia, Sevilla hay là Athletic, họ cũng không có sự cạnh tranh mạnh mẽ lắm. Hay là ở bóng đá Đức thì Bayern Munich hay là Borussia Dortmund chỉ có 2 thôi. Còn bóng đá của Ý thì cũng vậy, Juventus mùa này nổi lên, mà các câu lạc bộ thì nó 6 mọc chứ nó không có sự ổn định như cái top 6 này. Hay là bóng đá của Pháp thì chúng ta thấy Paris Saint-Germain còn nhà trọng chiếm thị trường.
Anh là nước nổi tiếng có đời sống bóng đá sôi động nhất thế giới. Điều này có thể thấy hầu hết các trận đấu trong mùa bóng ở Anh đều kín sân. Khán giả đến sân cũng là một phần không thể thiếu để tạo nên thương hiệu và cả nguồn thu cho Premier League, và các câu lạc bộ cũng đã ý thức được điều này.
Mà cái đầu tư của các câu lạc bộ của Anh thì nó không chỉ là đầu tư cho các cầu thủ không, mà thậm chí là họ cần phải đầu tư để có thu hút được khán giả. Nếu mà tính về cái khán giả mà đến xem các trận đấu ở Premier League thì nếu từng trận thì không có cao bằng Bundesliga, họ đứng thứ nhì, tức là luôn luôn có trên 38.000 khán giả đến xem từng trận. Nhưng mà Bundesliga có 18 đội thôi, còn trong khi Premier League là 20 đội, cho nên là tổng số là phải hơn 14 triệu khán giả cho một cái mùa giải, nghĩa là họ luôn luôn đầy sân. Mà chúng ta biết cái sự cổ vũ của khán giả đó là nó mang đến một cái hiệu ứng rất là lớn cho những cái trận đấu. Mà từ đó đó thì mỗi câu lạc bộ cái nguồn thu từ vé đó cũng lớn, cho nên là họ luôn luôn xây dựng những cái sân mới. Chúng ta biết là khi mà cái tập đoàn của đầu tư cho Arsenal cùng với nhà Croen đó, thì họ đã xây cái sân vận động là 60.000 chỗ, rồi sau đó là cái sân của Manchester cũng được cải tiến, và mùa này đó Tottenham bắt đầu đưa cái sân vận động ở phía bắc London vào với 62.000 chỗ. Và từ đó thì ngay cả Everton để cạnh tranh với Liverpool là họ cũng đã đưa lên cái dự án là xây dựng cái sân Everton lên từ 39.500 chỗ sang 52.000 chỗ. Phải nói rằng đó là những cái đặc điểm của cái giải Anh, nó khác với những cái giải khác là như
vừa rồi là chương trình thể thao hàng tuần của RFI tiếng Việt với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tại Texas, Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tới.
Để kết thúc chương trình ngày Chủ nhật hôm nay, RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc hàng tuần do Tuấn Thảo phụ trách. Các tình khúc nhạc Pháp hay nhất qua những giọng ca mới.
Sau hai tuyển tập nhạc Pháp chọn lọc với chủ đề kỷ niệm mùa hạ, các dự án ghi âm đậm chất hoài niệm tiếp tục được phát hành trong mùa hè năm 2019. Hầu hết các nhóm nhạc trẻ ở đây đều vừa xuất hiện trong làng nhạc Pháp. Điểm chung giữa các thành viên ban nhạc là họ thường xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình. Đó là trường hợp của ban nhạc mang tên là Les Petites Canailles, gồm 5 thành viên chưa đầy 18 tuổi. Các ca sĩ trẻ tuổi ở đây đã từng gây nhiều ấn tượng qua các vòng thi giấu mặt của chương trình The Voice. Cho dù họ đã không giành lấy giải quán quân cuộc thi, nhưng tất cả đã ký được hợp đồng ghi âm với một hãng đĩa lớn. Và dự án ghi âm đầu tiên của nhóm này là những ca khúc ăn khách nhất thời Salut les copains, có nghĩa là thân chào các bạn, đánh dấu sự bùng phát của phong trào nhạc trẻ từ đầu những năm 1960 tại Pháp. Album này gồm toàn là các bản cover, vừa được phát hành vào trung tuần tháng 8, tập hợp các bản nhạc Pháp thịnh hành cách đây nửa thế kỷ.
Nous avons grandi ensemble, on s'aimait bien il me semble, mais tu n'avais de passion que pour tes jeux de garçon. Bang bang,
tu t'amusais.
Bang bang,
je te suivais.
Bang bang,
et ce bruit là.
Bang bang, je ne l'oublierai pas.
Soit des enfants se poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer, je me sens le cœur serré.
Bang bang, je me souviens.
Bang bang,
tout me revient.
Bang bang,
et ce bruit là.
Bang bang, je ne l'oublierai pas.
Hầu hết các tình khúc nhạc xưa đều đã có thêm những bản phối mới. Các nghệ sĩ khi biểu hiện và diễn đạt thường hay dùng lối phá cách, còn lối hòa âm thì mang nhiều tầng lớp điện tử, hợp với gu nghe nhạc của giới trẻ thời nay. Hiện giờ đã có hai ca khúc trích đoạn từ album này đang được phổ biến trên mạng. Đầu tiên hết là bài J'attendrai, ăn khách vào năm 1966, qua giọng ca của Claude François, phóng tác từ ca khúc Mỹ của nhóm The Four Tops. Ca khúc thứ nhì là nhạc phẩm Les Marionnettes, những con rối, của nam danh ca Christophe. Bản nhạc này cũng đang được chính tác giả ghi âm lại cho tuyển tập song ca thứ nhì, mà theo dự kiến sẽ được phát hành vào năm tới.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Sont jolies les mignonnettes. Je vais vous les présenter.
Song song với album khai thác dòng nhạc trẻ của Pháp những năm 1960, có tuyển tập của nhóm Les Enfants de la Terre, những đứa con của địa cầu. Album này được phát hành nhằm gây quỹ trợ giúp tổ chức thiện nguyện cùng tên do gia đình của cựu vô địch quần vợt người Pháp Yannick Noah sáng lập. Sau khi giải nghệ làng thể thao, Yannick Noah đã chuyển sang nghề ca hát và anh đã gặt hái khá nhiều thành công tại Pháp qua các album kết hợp nhịp điệu reggae, pop rock với âm nhạc thế giới. Có lẽ cũng vì thế mà năm thành viên của nhóm Les Enfants de la Terre đã ghi âm lại hầu hết các ca khúc ăn khách của Yannick Noah. Kể từ khi thân mẫu của anh qua đời vào năm 2012, Yannick Noah đã cùng với cô em gái tiếp tục điều hành tổ chức từ thiện này chuyên giúp đỡ các gia đình nghèo và trẻ em cơ nhỡ. Trích đoạn đầu tiên của album này là nhạc phẩm Métis, nhắc tới những đứa bé sinh ra và lớn lên trong hai nền văn hóa, hai dòng máu hòa quyện thành một màu da rám nắng mặt trời. Các bài hát của ban nhạc Những đứa con của địa cầu đều ca ngợi những màu sắc cuộc sống hài hòa pha trộn mà họ hy vọng là ở mọi nơi. Một số ca khúc của nhóm này đã có sự tham gia của chính nghệ sĩ Yannick Noah.
Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, métis. Je viens d'ici et d'ailleurs. Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, métis. Je viens d'ici et d'ailleurs. Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, métis. Je viens d'ici et d'ailleurs. Je suis
album nhạc Pháp thứ ba là tuyển tập ca khúc chọn lọc qua phần thể hiện của nhóm song ca Philippines và Theo. Tham gia nhiều chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp, cả hai nghệ sĩ này đã hợp sức với nhau để cùng ghi âm một album chủ yếu khai thác dòng nhạc folk của Pháp cũng như các bản nhạc tình những năm 1970. Hai giọng ca nam và nữ chủ yếu chọn lối hát xen kẽ nhiều hơn là hòa quyện hai tiếng hát khác nhau thành một giọng duy nhất. Trên sân khấu, cả hai nghệ sĩ có lối biểu diễn rất mộc. Họ ăn ý với nhau như thể họ là hai anh em lớn lên trong cùng một môi trường nghệ thuật. Tiêu biểu nhất là liên khúc kết hợp những tình khúc nổi tiếng những năm 1970. Và thế mạnh của nhóm song ca này là cả hai đều là những nhạc sĩ biết chơi cùng lúc nhiều nhạc khí. Và lối hát liên khúc của họ vì thế càng đạt, khéo léo tài tình trong những phần chuyển tiếp. Dù muốn hay không, thì các cuộc thi hát truyền hình như The Voice, France Got Talent và gần đây hơn nữa là Eurovision Junior đã cho ra đời mỗi năm hàng loạt ca sĩ mầm non, và các hãng đĩa lớn thường hay tuyển các giọng ca này để thực hiện các dự án game solo hay là tập thể. Sau trường hợp của nhóm Kids United ăn khách với hơn 2 triệu đĩa hát bán chạy chỉ trong vòng 4 năm, đã có rất nhiều dự án tương tự lần lượt ra đời. Trong số này đã có các nhóm như New Poppies hay là Max and Mango đều đã gặp thất bại. Về phía ban nhạc New Gypsies, nhóm này từng được quảng cáo như thế hệ tiếp nối của nhóm Gypsy Kings cũng đã không thành công như mong đợi. Có khá nhiều tài năng mới ra đời cùng lúc, nhưng chưa chắc gì các ca sĩ mầm non này có thể trụ lại được lâu, nhất là khi làn sóng trước dễ bị lấn át bởi làn sóng sau. From LA, so far ago, from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.
Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas, je sais cela ne se fait pas. Pour chercher la manière de la voir, de lui plaire, l'approcher, lui parler et ne pas la brusquer, lui dire des mots d'amour sans savoir en retour me conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Elle me dévoilera son corps, me donnera tous les remords de n'avoir pas fait plus tôt.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được trọng trách cảnh báo Iran về hồ sơ hạt nhân. Tại Hồng Kông, phong trào biểu tình đòi dân chủ tiếp diễn bất chấp gió mưa và đe dọa của Trung Quốc. Cháy rừng lan rộng tại Brazil, chính quyền 6 bang đồng loạt kêu cứu. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam. Việt Nam đi tìm ngoại lực để đối phó với hành vi xâm lấn của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với giáo sư Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii. Và cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí thể thao về bóng đá Anh. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình thứ hai.
Summertime blues. J'aime pas croire ce qu'on me dit et remets tout en cause. Rien n'est jamais acquis, juste retour des choses. Je n'ai qu'un principe quand le réel m'annule. Esprit critique, puissance du recul, c'est ma pilule anti-somme, somme, 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 somme.